Tiếng gà gáy, trích trong tác phẩm Kẻ đi tìm của linh mục Nguyễn Tầm Thường. Sau khi Chúa Giêsu bị bắt ở vườn Gethsemane, đây là diễn tiến của đêm hôm đó. Bấy giờ toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do Thái bắt Đức Giêsu và trói người lại. Trước tiên, họ điệu Đức Giêsu đến ông Canaan, là nhạc phụ ông Caipha. Ông Caipha làm thượng tế năm đó. Chính ông này đã đề nghị với người Do Thái là nên để một người chết thay cho dân thì hơn. Phúc âm Gioan tường thuật. Ông Canaan cho giải người đến thượng tế Caipha, người vẫn bị trói. Lối hành văn rất đặc biệt của Gioan là hay cho những chi tiết. Thí dụ, trong câu chuyện Chúa chữa người mù từ lúc mới sinh, Gioan cho biết cha mẹ anh nói thế vì sợ người Do Thái. Nhờ câu này mà ta biết cha mẹ anh ta đã nói dối là không biết ai đã chữa mắt cho con họ. Hoặc khi nói đến hồ Siloe thì Gioan cho một chú thích. Siloe nghĩa là người được sai đi. Tại sao cần những chi tiết? Vì chi tiết là ngõ ngách, kín đáo mở ra những khám phá rất lạ. Ở đây Gioan cho biết Chúa vẫn bị trói. Những chi tiết này có một ý nghĩa. Trên đường dẫn đến dinh Caipha, người vẫn bị trói. Hãy hình dung một Thiên Chúa bị dẫn đi trên đường trong lúc vẫn bị trói. Đâu là vinh quang và uy quyền của một đấng tạo hóa, tâm trạng của một con người ra sao khi trước mặt mình là Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên họ. Jerusalem được xây 3 đời tường thành, năm 160-63 trước công nguyên do Hasmoneans, thứ hai vào khoảng năm 37-4 trước công nguyên. Do đại đế Herod, thứ ba do Herod Agrippa, thứ nhất vào khoảng năm 41-44 sau công nguyên. So với tường thành hôm nay, Jerusalem nhỏ hơn tường thành lần thứ nhất phân nửa. Vào thời tường thành thứ nhất thì dinh Caipha và hồ Siloe nằm trong thành Jerusalem. Hôm nay nếu lấy nhà tiệc ly làm gốc, ngay tường thành Jerusalem xây lần thứ ba này thì dinh thượng tế Caipha nằm ngoài tường thành, thêm chừng 10 phút đi bộ. Đền thờ kính Thánh Phêrô được mang tên Galicantu. Galicantu nghĩa là gà gáy. Tên gọi này được ghi nhận lần đầu vào năm 1102 do những kẻ hành hương người Anh. Tên gọi ấy được giữ đến hôm nay. Từ năm 630 đã có dự kiện là nơi đây đã có đền thờ kính Thánh Phêrô rồi. Trải qua nhiều biến cố, nhiều lần bị phá hủy, nhiều lần xây lại, đền thờ hiện nay được xây vào năm 1931 do các cha Assumptionist phụ trách. Đây là một trong đền thờ. 2000 năm trước, nơi này xảy ra câu chuyện như phúc âm tường thuật sau đây. Họ bắt Đức Giêsu, rồi điệu đến thượng tế Caipha. Các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn đó. Theo lời phúc âm kể trên, thì đêm Chúa Giêsu ở Gethsemane và dinh Caipha có những tương phản như sau: một đêm không gian chia hai.
Ở dinh Caipha, kỳ mục và kinh sư tề tựu sẵn, người ta rất tỉnh táo bàn họp, ý dữ đang thi hành, người ta sôi động. Ở vườn Gethsemane, vắng vẻ, mình Chúa cầu nguyện, các môn đệ ngủ, chấp nhận ý Chúa Cha, Chúa đau buồn. Một đêm giữa ánh sáng và bóng tối giao nhau, một đêm lẫn lộn. Bao nhiêu người tụ tập ở dinh Caipha này, đêm ấy xôn xao như thế nào? Ông Phêrô theo người xa xa, đến tận dinh thượng tế, ông vào bên trong ngồi với bọn thuộc hạ, xem kết cuộc ra sao. Matthew đoạn 26 câu 58. Hôm nay, khách hành hương đến đây từng đoàn, trong đó có tôi. Hôm nay không ai phải theo người xa xa như Phêrô xưa. Các chuyến xe du lịch đổ người tấp nập. Với những chứng tích khảo cổ, người ta tìm thấy như chữ sacrifice, hiến tế, được chạm vào xà cửa. Trong khu vườn có ngục thất, cối xay lúa, hầm chứa đồ, chỗ nhốt ngựa, chứng tỏ gia chủ là người có địa vị. Ngoài ra, còn có các bậc thang dẫn vào đền thánh. Trong ngục sâu, có các thập giá khắc vào tường, chứng tỏ thời giáo hội ban đầu đã nhìn nhận có di tích lịch sử nơi đây. Ở ngục thất còn có những lỗ khoét vào đá để xích tù nhân. Thứ năm tuần thánh, sau khi tham dự nghi thức phụng vụ ở đền thờ Golgotha, tôi về đây. Tôi xuống nơi ngục thất này, nơi Chúa đã bị trói dẫn về giam ở đây. Đi tìm kỷ niệm. Mỗi người đều có những cách tìm kỷ niệm, họ ghi dấu kỷ niệm khác nhau. Có người đi đâu thì mua chút kỷ vật nơi đó, mỗi người có cách ghi nhớ niềm vui riêng của mình. Với tôi, mỗi nơi đi hành hương, kỷ niệm của tôi là xưng tội ở nơi ấy. Được xưng tội với Chúa là một kỷ niệm, chắc Chúa chẳng muốn nghe đâu, nhưng được Chúa nghe, đấy là một dấu tích. Không biết tôi nghĩ như thế từ bao giờ, nhưng nó đã trở thành một cách ghi nhớ kỷ niệm của tôi. Đi hành hương nơi đâu, tôi muốn xưng tội nơi đó. Tôi muốn Chúa nghe tội tôi nơi đó. Tôi muốn nhận sự tha thứ nơi đó. Đấy là cách tôi ghi dấu kỷ niệm ở vùng đất ấy. Vì nghĩ vậy, tôi rất ước mong được xưng tội ở nơi Phêrô chối Chúa ngay từ ngày tôi đến Jerusalem.
Cả buổi chiều thứ năm tuần thánh, tôi ngồi ở những tảng đá, nơi còn dấu vết những bậc thang đá của dinh thượng tế Caipha. Dinh thượng tế Caipha ở vị trí rất đẹp, nhìn xuống trước mặt về phía nam là cuối thung lũng Kidron, nơi vua David đến lập quốc. Bên kia thung lũng Kidron là núi Ô-liu. Ngó xuống phía trái của núi Ô-liu một chút là vườn Gethsemane. Ngó ngang bên phải, ngọn núi Ô-liu là ngọn đồi tội lỗi. Nơi ngọn đồi này, Salomon đã đem hàng ngàn cung nữ về đây. Salomon đã bỏ Chúa theo các thần của các cung nữ này. Vua Salomon yêu nhiều người đàn bà ngoại bang. Ngoài ái nữ của Pharaoh, còn có các bà thuộc dân Moab, Ammon, Edom, Sidon, Khet. Những dân mà Đức Chúa đã truyền cho con cái Israel là các ngươi không được đi lại với chúng, và chúng cũng chẳng được đi lại với các ngươi, vì chắc chắn chúng sẽ làm cho lòng các ngươi ngả theo các thần của chúng. Nhưng vua Salomon thì lại mê những người đàn bà ấy. Vua có 700 bà vợ chính thức và 300 cung phi, và các bà ấy làm cho lòng vua ra hư hỏng. Quả vậy, khi vua Salomon về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại. Lòng vua không còn chung thủy với Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương David nữa. Vua Salomon đi theo nữ thần Atoret của dân Sidon, theo thần Mincom, ghê tởm của dân Ammon. Như thế, vua Salomon làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, chứ không theo Đức Chúa trọn vẹn như phụ vương David. Bấy giờ, vua Salomon xây trên núi đối diện với Jerusalem một nơi cao cho thần Cơ Mốt, ghê tởm của dân Moab, cho thần Molech, ghê tởm của con cái Ammon. Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua. Họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ. Núi đối diện với Jerusalem, của Salomon ngày xưa đang trước mặt tôi. Từ dinh thượng tế Caipha nhìn qua ngọn đồi của Salomon, hôm nay là một đám cây xanh. Tôi ngồi nhìn về thời gian một thủa huy hoàng của Salomon, một thủa đền đài với 700 bà vợ chính thức, nay đâu rồi? Không gian hôm nay đã xóa nhòa những vết xưa xe ngựa hồn thu thảo. Bóng cũ hôm nay là những trang giấy cựu ước ít người đọc. Chiều tắt dần, một buổi chiều thứ năm tuần thánh vắng lặng và yên tĩnh. Khách hành hương đã về chỗ nghỉ ngơi.
Tôi đang phiêu bạt một nơi không có giáo dân, không có lời kinh bằng ngôn ngữ của tôi. Nhớ về những ngày tuần thánh ở quê hương xưa, Chúa chết, có hôn thánh giá và bốc bỏng rang. Tuổi thơ, không ngờ hôm nay tôi ngồi đây một mình, rất xa nơi tuổi thơ, xa quê hương, xa xóm đạo cũ. Nhớ về bóng hình cha già năm xưa, tôi còn là cậu giúp lễ. Qua hết rồi, thời gian và không gian mịt mùng, ở đây không có tàu lá chuối và tiếng con chim sẻ, không có bóng hoa phượng. Tôi đang phiêu trên vùng đất mà tuổi thơ học giáo lý nó xa lạ như trần gian và địa đàng, không bao giờ nghĩ mình có ngày đến đây. Trong sân đền thờ Galicantu có tượng Phêrô đang giơ tay phân bua, tác phẩm điêu khắc bằng đồng diễn tả cảnh Phêrô chối Chúa. Lúc này đền thờ Galicantu không có mấy người, chắc họ ở trong thành Jerusalem hết rồi. Trời ngả về chiều, nắng đang tắt, tiếng con nít Palestine chơi trong hẻm dưới thung lũng vọng lên lanh lảnh. Tôi nhìn về phía đồi ô liu, không biết cư man nào là những ngôi mộ đá, có những mộ đã chôn chồng lên nhau hàng thế kỷ. Người Do Thái tin là phán xét sau cùng sẽ xảy ra ở thung lũng Kidron này. Họ tìm hết cách chôn mộ ở đây, chờ ngày Chúa đến. Những ngôi mộ kia, bao nhiêu cung phi của Salomon, đoàn tùy tùng của ông. Tôi đang tìm về những tháng ngày rất gian nan của Phêrô, những kẻ canh giữ Đức Giêsu nhạo báng đánh đập người. Chúng bịt mắt người lại rồi hỏi rằng, nói tiên tri xem ai đánh ông đó. Chúng còn thốt ra nhiều lời khác xúc phạm đến người. Luca đoạn 22 câu 63.
Trong nỗi đau này, Phêrô tìm đường vào đây, chung quanh đây thôi. Không biết đích xác chỗ nào, nhưng phải là đây. Tôi không đến đây để tìm đích xác chỗ nào, nhưng tôi cũng ngó mắt nhìn quanh. Tôi cũng muốn thao thức xem Phêrô đã ngồi né né chỗ nào. Như những gốc ô liu ở vườn Gethsemane, chúng bảo đừng hỏi xem chúng bao nhiêu tuổi. Có là 2000 năm trước hay không? Cứ hỏi lòng mình thức với Chúa được bao lâu? Hôm nay cũng vậy thôi, không còn các kinh sư và kỳ mục chờ đợi sẵn nữa. Họ chết hết rồi, nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục là các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng tìm chứng gian buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình. Nhưng họ không tìm ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian. Matthew đoạn 26 câu 60. Đó, đêm hôm ấy họ đã tụ họp ở đây. Tâm tình hành hương là đi tìm điều không nói bằng nhân chứng, mà hỏi lòng mình tại sao tôi đi hành hương. 2000 năm trước, Chúa không có tội, con người tìm tội để kết án Chúa. 2000 năm sau vẫn thế thôi, con người vẫn xúc phạm đến Chúa. Tôi không đến đây để tìm dấu tích. Họ bàn cách nào làm chứng gian. Kẻ hành hương là đi tìm trong cõi lòng mình. Và đúng thế, hôm nay con người vẫn bàn cách làm chứng gian để chạy tội mình. Tôi mong được xưng tội nơi đây, nhất là vào thứ năm tuần thánh. Nhưng đền thờ không còn ai. Trời chiều, khách hành hương về khách sạn hết rồi. đền thờ vắng không có cha ngồi tòa giải tội, hay tôi tìm một linh mục nào đó trong tu viện các cha Assumptionist. 2000 năm trước, lòng Phêrô rối bời. 2000 năm trước, nơi dinh Caipha này Chúa bị trói dưới căn hầm kia, cách chỗ tôi đang ngồi không xa. Một Thiên Chúa thật sự trong lịch sử, người bị trói điệu đến đây sao? Tại sao lại xảy ra bi đát như thế? Thiên Chúa bị trói nghĩa là gì? Đền thờ Gallicantu hôm nay được xây trên dinh Caipha cũ. Phần di tích liên quan đến dinh Caipha được giữ lại. Khách hành hương có thể xuống hầm nhìn những di tích này. Đền thờ trên mặt đất được chia làm hai tầng. Bên trong đền thờ, tầng thứ nhất trang trí bằng mô xã ác, rất nghệ thuật. Đền thờ tầng dưới còn để chừa những nền đá tự nhiên của núi, di tích cổ xưa. Cả hai tầng đền thờ đều có nhiều tòa giải tội. Chúa quay lại nhìn ông. Ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông. Hôm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Luca đoạn 22 câu 61. Trời về chiều mất rồi, bầu trời chỉ còn màu xám chì, trời không xanh cao, không có mây trắng nữa. Một nhóm bạn trẻ từ đâu đến, họ là những người sau cùng trăng, giống như đàn gà ăn muộn, đi đâu từ sáng tới giờ, chiều tối rủ nhau lững thững về chuồng. Tôi đi một vòng vào đền thánh, mong có linh mục giải tội. Đền thánh vắng, đền thờ tầng 1, tầng 2, không còn người. Tôi trở lại bờ đá cũ, ngồi nhìn tiếp về phía bên kia đồi trong khoảng trời chiều. Nhóm lúc này cũng ngồi giống tôi. 7 người, mỗi người một phiến đá, chẳng ai bảo ai, im lặng nhìn về ngọn đồi xa xa. Họ đến đây tìm gì? Họ nghĩ gì khi trước mặt là một chiều đang tắt nắng và bên kia là ngọn đồi không còn dấu vết một kinh thành, một thời Salomon hoàng kim. Người đàn ông ngồi ở một bậc đá, mở túi xách tay, lấy dây stola tím đeo vào cổ. Ông ta là một linh mục. Nhóm bạn trẻ bắt đầu xưng tội. Tôi không thể ngờ những gì đang xảy ra. Tôi đang ao ước một kỷ niệm, lãnh bí tích giải tội vào ngày thứ 5 tuần thánh, ngay tại vườn dinh Caipha, nơi Phêrô chối Chúa. Đang trong lúc tôi mong ước xưng tội mà đền thờ không còn cha nào ngồi tòa, thì nhóm bạn trẻ là cha linh hướng của họ tới đây. Họ đến đây để xưng tội, một hồng ân cho tôi. Không ai có thể hiểu được nỗi mong đã vui như thế nào trong tôi. Như vậy, không phải chỉ có tôi mơ ước được xưng tội nơi đây, mà dường như cả đám người trẻ đang ngồi rải rác ở kia.
Tôi đợi họ xưng hết, cả tiếng đồng hồ. Tôi là người sau cùng. Phải chăng nhóm bạn trẻ này cùng linh mục kia đang đi tĩnh tâm? Chắc chắn là họ đang đi hành hương. Họ đang kiếm tìm một kỷ niệm thiêng liêng nào đó trong tâm hồn họ, vì là đền thờ Thánh Phêrô với tiếng gà gáy, nên các cha Assumptionist nuôi nhiều bầy gà trong khu vườn tu viện, bởi đó chúng có thể gáy bất cứ lúc nào, và chúng đã gáy. Tôi đã nghe tiếng chúng gáy trong chiều tà xưng tội giữa trời, trong lời tâm tình của linh mục giải tội. Ngài nói với tôi, chúng ta đang ở đất thánh.